Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 2, từ câu 13 đến câu 25. Lễ vượt qua của dân Do Thái gần đến, Chúa Giêsu lên Jerusalem. Người thấy trong đền thờ có những người bán bò, chiên, chim câu và cả những người ngồi đổi tiền bạc. Người chắp dây thừng làm roi, đánh đuổi tất cả bọn cùng với chiên bò ra khỏi đền thờ. Người hất tung tiền của những người đổi bạc, xô đổ bàn ghế của họ và bảo những người bán chim câu rằng: "Hãy đem những thứ này đi khỏi đây và đừng làm nhà cha ta thành nơi buôn bán." Môn đệ liền nhớ lại câu kinh thánh: "Sự nhiệt thành vì nhà Chúa sẽ thiêu đốt tôi." Bấy giờ người Do Thái bảo người rằng: "Ông hãy tỏ cho chúng tôi thấy dấu gì là ông có quyền làm như vậy." Chúa Giêsu trả lời: "Các ông cứ phá hủy đền thờ này đi, nội trong 3 ngày ta sẽ dựng lại." Người Do Thái đáp lại: "Phải 46 năm mới xây được đền thờ này mà ông sẽ dựng lại trong 3 ngày ư?" Nhưng người có ý nói đền thờ là thân thể người. Vì thế, khi Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại, các môn đệ mới nhớ lời đó, nên đã tin kinh thánh và tin lời người đã nói. Trong thời gian người ở lại Jerusalem mừng lễ vượt qua, nhiều kẻ tin danh người vì mục đích những phép lạ người làm. Nhưng chính Chúa Giêsu không tin tưởng họ, vì người biết tất cả mọi người, và không cần ai làm chứng về người nào. Người biết rõ mọi điều trong lòng người ta. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay thuật lại cuộc thanh tẩy đền thờ Jerusalem. Qua đó Đức Giêsu muốn thanh tẩy lối thờ phượng thiếu chính trực của dân chúng. Tuy nhiên, hành động này như đổ thêm dầu vào lửa, trong bối cảnh người Do Thái đang tìm cách chống đối Đức Giêsu. Điều này càng nhanh chóng dẫn đến cuộc thương khó. Quả vậy, sách tin mừng thứ tư thuật lại, lúc bấy giờ đã đến gần lễ vượt qua của người Do Thái. Chúng ta biết rằng cuộc tử nạn và phục sinh của Đức Giêsu trùng vào dịp lễ vượt qua của người Do Thái. So với các sách tin mừng nhất lãm, sách tin mừng thứ tư cố ý đặt trình thuật thanh tẩy đền thờ ở ngay những chương đầu, nhằm nhấn mạnh đến tương quan giữa việc thanh tẩy đền thờ vật chất với việc tái thiết ngôi đền thờ thiêng liêng của mỗi người. Người Do Thái coi đền thờ Jerusalem là biểu tượng tôn giáo của họ. Đền thờ là nơi Thiên Chúa ngự. Tại đây, mọi hoạt động, sinh hoạt tôn giáo diễn ra. Ấy vậy mà, Đức Giêsu dám nói đến chuyện phá hủy đền thờ. Nhưng, người môn đệ của Đức Giêsu yêu quý, sau biến cố phục sinh đã nhận ra, đền thờ ở đây là chính thân thể người. Lễ vượt qua của người Do Thái là dịp nhộn nhịp nhất trong năm, khi người người tuôn về hành lễ. Một cách rất thực tế, việc buôn bán đồ lễ và đổi tiền là cần thiết vì chúng phục vụ cho khách hành hương khỏi phải lỉnh kỉnh đem theo lễ vật từ xa tới. Nhưng cũng chính việc buôn bán đổi trác ấy lại biến khu vực đền thờ thành nơi huyên náo, ồn ào và ảnh hưởng tới việc phụng tự. Đó là lý do Đức Giêsu phải làm một cuộc thanh tẩy. Tuy nhiên, hơn cả việc dọn dẹp khuôn viên đền thờ Jerusalem, việc làm của Đức Giêsu còn mang một ý nghĩa đặc biệt khác, như chính người đã nói: "Cứ phá hủy đền thờ này đi, nội 3 ngày ta sẽ xây dựng lại." Kể từ đó, Đức Giêsu khẳng định, hơn cả đền thờ Jerusalem, Thiên Chúa hiện diện hữu hình nơi nhân loại, trong thân thể mầu nhiệm của Đức Giêsu và nơi tâm hồn con người. Người ta không còn phải lên đền thờ Jerusalem mới có thể gặp gỡ được Thiên Chúa. Thiên Chúa hiện diện trong thần khí và sự thật và trong tâm hồn mỗi người. chính mỗi người là một ngôi đền cho Thiên Chúa ngự trị. Cuộc thanh tẩy đền thờ của Đức Giêsu đưa chúng ta đến cuộc hoán cải tinh thần. Đối với người Do Thái, dù sống ở bất cứ nơi đâu, ít nhất một năm một lần vào dịp lễ vượt qua, họ phải hành hương về đền thờ để chu toàn nghĩa vụ của một người Do Thái giáo. Và khi đã chu toàn luật hành hương nộp thuế, họ sẽ cảm thấy yên tâm vì mình đã chu toàn bổn phận. Đức Giêsu muốn đưa họ đi sâu hơn vào tâm tình tôn giáo đích thật, như có lần người đã nói. Đã đến thời người ta không còn thờ phượng Thiên Chúa trên núi này núi nọ, nhưng là trong tinh thần và sự thật. Chúng ta cũng vậy, cần phải canh tân, nhìn lại, xem xét lại phong cách sống đạo, lối suy nghĩ và cung cách tuân giữ lề luật của mình. Chúng ta không thể cứ mãi mãi sống đạo theo kiểu hình thức, tuân thủ lề luật như một nhiệm vụ bắt buộc. Và khi đã hoàn thành những khoản đóng góp này nọ, thì ung dung ngồi chờ phần thưởng vĩnh cửu xứng đáng dành cho mình. Chúa Giêsu lên án thái độ, cung cách sống đạo hình thức kiểu ấy. Cũng vậy, có lẽ câu ngạn ngữ, con vua thì lại làm vua, con sãi ở chùa lại quét lá đa, dường như không còn đúng nữa. Đã qua rồi, cái thời người ta chỉ cần bỏ ra một mớ tiền để mua lấy chức tước, sau đó yên vị tham nhũng, bóc lột người khác để bù lại. Nếu cuộc chiến chống tham nhũng không dừng lại và tiếp tục không có vùng cấm, thì còn có nhiều quan chức thối nát bị đem ra xét xử, phải vào tù ra tội. Ngày nay, xã hội bắt đầu công bằng hơn trong cách đánh giá và nhìn nhận khả năng của mỗi người. Đã đến thời, người ta cần phải vươn lên bằng chính khả năng và sức lực của mình. Xã hội tiến triển đòi người ta phải thay đổi lối suy nghĩ, phải trở về với điểm căn bản là giá trị đích thật của con người. Cũng vậy, người Kitô hữu chúng ta cũng cần phải xem xét lại cung cách sống đạo cho xứng đáng với tình yêu mà Thiên Chúa dành cho mình. Khi xua đuổi những người buôn bán ra khỏi đền thờ, Đức Giêsu muốn tái lập trật tự hay cung cách thờ phượng Thiên Chúa. Qua lời tuyên bố, cứ phá hủy đền thờ này đi, nội ba ngày tôi sẽ xây dựng lại. Người muốn cho thấy ngôi đền thờ đích thật không chỉ được xây dựng bằng gạch đá vô tri khiến người ta phải mất hơn 40 năm mới hoàn thành, nhưng nó sẽ được xây dựng bằng những viên đá sống động là chính mỗi một con người. Mỗi người tín hữu là chi thể làm nên thân thể toàn vẹn của Đức Kitô là Hội Thánh. Chính người là ngôi đền thờ đích thật được tái thiết sau ba ngày. Người đã liên kết chúng ta trong ngôi đền thờ khải hoàn. Chúng ta không là những viên đá vô tri vô giác, chỉ ghép lại với nhau bằng hồ vữa bình thường, nhưng bằng sự dính kết vô hình là tình yêu có nguồn gốc từ Thiên Chúa Ba Ngôi. Chúng ta gắn liền với Đức Giêsu như cành gắn liền với cây, và chúng ta cũng gắn bó với nhau như cành trong cùng một nhánh. Vì thế, sự hiện diện của chúng ta có tính cách hỗ tương, trợ giúp lẫn nhau, góp phần làm sống động thân thể mầu nhiệm là giáo hội, làm cho thân thể mầu nhiệm ấy sống động và sung mãn. Chúng ta đã bước vào tuần thứ ba của mùa chay. Đây là thời gian thuận tiện để thanh luyện và đổi mới tâm hồn, duyệt lại cung cách thờ phượng Thiên Chúa. Liệu chúng ta có đang thờ phượng Ngài cách chính trực không? Liệu chúng ta có trở nên biểu tượng cho sự hiện diện của Thiên Chúa giữa trần gian không? Chúng ta có thể làm gì để bày tỏ sự hiện diện quyền năng của Thiên Chúa trong đời sống của mình? Chúng ta không thể dửng dưng được chăng hay chớ, nhưng cần phải tích cực để trở nên những thành viên hữu ích trong giáo hội của Chúa Kitô và giữa xã hội trần thế này. Hãy tận dụng cơ hội của mùa chay này để hoàn thành ước nguyện đó. Amen.